tối cường phản phái hệ thống. Chương 712, phiền toái 2, góc truyện audio.com. Hắn cũng quên, Công Thâu Ngu là hóa thần cảnh nhưng dù sao hắn chỉ là luyện khí tông sư mà thôi, luyện khí đốc kiếm mới là am hiểu của hắn. Bởi vì vũ kỹ của hắn có được truyền thừa ba thục kiếm các nên xem như thông qua, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng võ giả hóa thần cảnh xuất thân tán tu. Kể từ đó Tô Tín chỉ dùng ba thành khí lực đối chiến với Công Thâu Ngu, hắn biểu thị huyết hà thần kiếm, phá diệt kiếm ý cho Công Thâu Ngu xem một phen mới thu tay lại. Ngừng tay, Công Thâu Ngu xoa xoa cánh tay đang run rẩy, ngược lại không có báo oán Tô Tín ra tay quá nặng, hắn chỉ kinh ngạc mà thôi, kinh ngạc thực lực của Tô Tín. Trở thành luyện khí tông sư nhiều năm như vậy, người thỉnh Công Thâu Ngu hỗ trợ luyện khí đốc kiếm cũng không ít, mỗi một lần Công Thâu Ngu cũng phải thử thân thủ mới quyết định luyện kiếm như thế nào. Trong nhiều người như thế, Tô Tín có thực lực mạnh nhất trong hóa thần cảnh, rất khó tưởng tượng Tô Tín chỉ vừa mới đột phá hóa thần cảnh không đến một năm. Huống chi danh hiệu của Tô Tín chính là huyết kiếm thần chỉ, hắn vừa rồi chỉ thi triển kiếm pháp bản thân mà thôi. Được rồi, lão phu biết rõ thực lực của ngươi, còn lại giao cho ta là được. Công Thâu Ngu dứt lời liền mặc kệ Tô Tín, hắn trực tiếp đi vào trong sân tìm kiếm tài liệu. Công Thâu Ngu đúc kiếm ở nơi này, Tô Tín lại tìm nơi hẻo lánh tu luyện. Ba thục kiếm các là nơi rất lớn, đáng giá tham quan nhất định rất nhiều nhưng Tô Tín lại không phải đi tham quan. Ba thục kiếm các quanh năm có người ngoài tới đây cầu kiếm, hơn nữa đại đa số đều là một ít đệ tử danh môn đại phái, có lẽ trong đó còn có thể tìm được một ít gia hỏa có thù oán với Tô Tín, ví dụ như Thanh Thành kiếm phái, Thất Hùng hội. Vạn nhất vừa đi ra ngoài gặp bọn họ thì phiền toái, cho dù Tô Tín không sợ bọn họ nhưng lại không nghĩ chọc nhiều phiền toái. Có chút thời điểm thật sự trùng hợp như vậy, ngươi không đi gây phiền toái nhưng phiền toái lại tới chọc giận ngươi. Luyện chế một thanh binh khí địa cấp không phải chuyện đơn giản như vậy, phối hợp các loại tài liệu luyện khí tính toán, nếm thử cộng thêm chính thức bắt đầu chế tạo, cho dù Công Thâu Ngu là luyện khí tông sư cũng cần hơn 10 ngày thậm chí là một tháng mới có thể làm được. Nhưng đó là xem như ngắn, thậm chí có chút ít cần mấy tháng thậm chí một năm mới có thể chính thức đúc ra một thanh kiếm như vậy. Cho nên trong ba thục kiếm các đại bộ phận đúc kiếm sư trong tay đều có một thanh hoặc là vài thanh kiếm chờ chế tạo. Trước khi Tô Tín chưa đến, Công Thâu Ngu đã đúc kiếm, chỉ có điều Tô Tín mang theo thư của hậu thổ cho nên hắn có quyền ưu tiên, Công Thâu Ngu cũng buông chế tạo thanh kiếm kia và chế tạo kiếm của Tô Tín trước. Thời điểm Công Thâu Ngu vừa mới chế tạo ra kiếm phôi cho kiếm của Tô Tín, một gã đệ tử bỗng nhiên báo lại. Công Thâu trưởng lão, chấp sự trưởng lão bảo ngài tạm thời buông sự vụ xuống, chế tạo một thanh kiếm giúp một vị khách quý. Công Thâu Ngu hừ lạnh nói. Nói cho hắn biết ta không rảnh, muốn bảo ta đúc kiếm cũng phải chờ ta đúc xong thanh kiếm này rồi nói sau. Chấp sự trưởng lão của ba thục kiếm các mặc dù không khả năng luyện khí bằng bọn họ nhưng trưởng môn ba thục kiếm các cũng cần mấy người xử lý sự vụ trong ba thục kiếm các. Nếu như bình thường đối phương đưa ra yêu cầu này, Công Thâu Ngu còn có thể cho hắn mặt mũi. Nhưng vấn đề, góc truyện audio.com, hiện tại Tô Tín có vị kia giới thiệu đến, nếu mình ném kiếm của Tô Tín sang một bên mặc kệ đi đúc kiếm cho người khác trước, vị kia sẽ nhìn mình thế nào? Cho nên Công Thâu Ngu tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tên đệ tử kia khó xử nhìn Công Thâu Ngu, chấp sự trưởng lão đã nói nhất định phải đúc kiếm cho vị khách quý kia trước. Hơn nữa trong những luyện khí tông sư, luận đúc kiếm một đạo, Công Thâu Ngu mạnh nhất dưới đại tông sư, đối phương cũng điểm danh do hắn đúc kiếm, không nghĩ tới Công Thâu Ngu trước mặt không bán mặt mũi cho chấp sự trưởng lão. Bỗng nhiên tên đệ tử nhìn thấy Tô Tín, ánh mắt hắn sáng ngời. Nếu Tô Tín chủ động buông tha, Công Thâu Ngu tự nhiên cũng không kiên trì. Vì vậy hắn đi qua chắp tay với Tô Tín, ngôn từ thành khẩn nói. Vị tiền bối này, ngài đã chịu ở chỗ này chờ Công Thâu trưởng lão đúc kiếm, chắc hẳn không có việc quan trọng trên người, không biết ngài có thể đợi thêm một thời gian ngắn, trước nhường cơ hội này được không? Tô Tín cười cười, sau đó lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, chính bởi vì chờ đúc kiếm ở nơi này cho nên mới nói rõ ta cũng sốt ruột, còn chuyện nhường, nói không chừng không biết phải chờ thêm bao lâu. Tên đệ tử kia bất đắc dĩ, hắn lắc đầu đi bẩm báo chấp sự trưởng lão. Hắn cũng không phải ngu ngốc, cho dù Tô Tín không nhường thì hắn cũng không uy hiếp. Tuy hắn không biết Tô Tín là ai, nhưng có tu vi hóa thần cảnh có thể làm cho luyện khí tông sư Công Thâu Ngu tự mình đúc kiếm, hiển nhiên không phải kẻ đơn giản, việc này còn cần chấp sự trưởng lão xử lý. Không đến một phút sau, một người trung niên mang theo một lão giả mặc đạo trang mang theo một người trẻ tuổi cũng mặc đạo trang đi vào trong tiểu viện của Công Thâu Ngu. Người trung niên hừ lạnh nói, Công Thâu huynh, người có ý gì? Nhanh buông việc trong tay xuống, sau đó đúc kiếm cho khách quý ba thục kiếm các không được sao? Công Thâu Ngu cười lạnh nói, Tôn Vô Ngôn, đừng cho rằng ta không biết ngươi làm việc cái gì. Khách quý Ba Thục Kiếm Các chính là khách quý của ngươi đúng không? Ngươi thu đồ của người ta nhờ ta đốc kiếm cũng được, mặt mũi này ta bán cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải dựa theo quy củ của ta, muốn ta đốc kiếm thì chờ, không thì cút. Mấy chấp sự trưởng lão của Ba Thục Kiếm Các cũng có quyền lợi ẩn tính, ví dụ như có người lên núi cầu kiếm âm thầm cho bọn họ một ít thù lao, những chấp sự trưởng lão này sẽ nhờ đốc kiếm của ngươi trước, hơn nữa cho ngươi tự mình chọn đốc kiếm sư. Việc này nếu là bình thường cũng bỏ đi, Công Thâu Ngu cũng sẽ bán cho hắn mặt mũi. Nhưng đáng tiếc lần này Công Thâu Ngu lại xem mặt mũi hậu thổ nên đốc kiếm vì Tô Tín, phần mặt mũi này không thể mất cho nên hắn không thèm nhìn lệnh của Tôn Vô Ngôn. Cách chương.